Tác phẩm Ăn, Uống, Nói, Cười và Khóc. Tác giả Trần Huyền Ân. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Người đọc Trung Ken. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời mở đầu. Thời thơ ấu dưới mái trường sơ học, chúng tôi được nghe nói trên bộ phận thứ nhất của con người, tức là cái phần đầu, thì có thất khiếu là 7 cái chỗ khuyết, nôm na là 7 cái lỗ hổng, trong khi có cái khiếu đôi chỉ làm mỗi có một cái việc, như hai con mắt chỉ để nhìn thấy mà thôi, hai cái lỗ tai thì để chỉ nghe mà thôi, thì cái khiếu lẻ là cái miệng, lại làm nhiều cái việc ăn, uống, nói, cười, khóc. Chưa kể những cái việc miệng phải kiêm thêm, thầy giáo bảo, như thế tạo hóa đã ngầm đưa ra lời khuyên răn rằng, phàm đã lỡ sinh ra làm con người thì nên nghe nhiều, thấy nhiều, mà nói ít càng tốt. Việc nói chỉ chiếm một phần những cái điều miệng phải làm, vậy không nên bắt miệng nhọc nhằn quá sức. Đồng thời với việc học quốc ngữ, chúng tôi có học chữ Hán. Thầy Đô dạy theo một cái bài vè thể lục bát, đọc lên thì tiếng trước chữ, tiếng sau nghĩa. Câu mở đầu: thiên trời địa đất nhân người, thực ăn ngôn nói tiếu cười hành đi. Thiên trời địa đất nhân người là đặt con người trong cái bối cảnh vũ trụ, thực ăn ngôn nói tiếng cười điều hành đi là nêu lên những việc con người phải làm để sống. Sống với cái nghĩa hẹp là không chết và nghĩa rộng là tồn tại trong cái xã hội. Có lẽ nếu không bị phần luật bằng trắc hạn chế, tác giả bài vè sẽ nói: thực ăn ẩm uống ngôn nói tiếu cười khóc lóc vân vân và vân vân. Hay tác giả bài vè nghĩ rằng uống luôn đi kèm với ăn, nói đến ăn là nghĩ ngay đến ăn uống, cười và khóc là hai cái bậc của cái chiếc thang tình cảm. Nói đến cười thường liên hệ với khóc, vậy cái việc ăn uống là để sống, nói cười là để giao tiếp, đi tượng trưng cho cái sự việc. Ăn, uống, nói, cười, khóc đều do cái miệng của ta cả. Xem ra thì miệng giữ một cái vai trò rất là quan trọng. Xuất phát từ những cái mảnh vụn trong cái hồi ức thổi nào, chúng tôi có tập sách nhỏ này nhằm tìm hiểu cái công việc khá bề bộn của cái đơn khiếu, cái miệng, gồm có ăn, uống, nói, cười và khóc. Chúng tôi nghiêng về cái sự suy nghĩ đúc kết có tính cách phổ thông của giới bình dân hơn là cái tính cách nho phong của hàng quân tử ở giới thượng lưu và cái tính cách uyên bác của các vị khoa bảng hiện đại. Bởi vậy, chúng tôi không dám cả quyết định nghĩa, mà chỉ xét nghĩa xem thử ăn là sao, uống là sao, thế nào là cười, thế nào là nói, tiếng đời bàn luận tới đâu, thương và ghét, khen và chê, vân vân và vân vân. Chúng tôi không đi sâu vào vấn đề văn hóa ẩm thực địa phương nào, mà chỉ nêu ra những điều có phần tản mạn trong cái tầm nhìn chung. Lục nhớ một số câu ca dao tục ngữ, mong tìm chút thú vị cho riêng mình. Nếu có sự đồng cảm tương lân của bằng hữu thanh khí thì thật là hạnh phúc. Cách viết của chúng tôi vốn là cách viết không theo mẫu mực từ chương, không tuân thủ lề lối hàn lâm của các nhà trí thức, mà dùng lối nói chuyện bình thường, biết gì kể nấy. Chúng tôi chỉ đề chương và mục chính, không ghi quá nhiều. Nào là La Mã, A Sập, nào là A lớn, A nhỏ, v.v. Sao mà rắc rối đau đầu? Cũng bỏ luôn những cái chú thích đặt ở cuối trang, trích dẫn của ai thì mở ngoặc kép, nói luôn tại chỗ cho mau thấy. Chúng tôi tin rằng như thế dễ cho người đọc phổ thông hơn, mong rằng có một sự lượng thứ và đồng thuận tương đối cao của nhiều vị. Một, ăn. Một, xét nghĩa. Theo lời quý ông Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ, trong bộ Việt Nam Tự Điển do nhà sách Khai Trí, Sài Gòn xuất bản vào năm 1970, trang 30 thì ăn là hành động nuôi sống thỏa mãn sự đói dạ, gồm có đút đồ ăn vào miệng mà nhai rồi nuốt. Mới đọc qua thì đã thấy không ít rườm rà, vừa có từ ngữ văn chương hành động thỏa mãn, vừa có lối nói bình dân đói lạ, đói đút đồ ăn, nhai nuốt. Tôi bèn đem hỏi một cái ông bạn già. Ông trợn mắt lên nhìn tôi. Ý chừng xem thử thằng này đã lú lẫn chưa mà đem cái chuyện ăn ra tra vấn. Sau đó thì cười nhạt rằng, chuyện ăn ngày nào mà chẳng có. Đó là cái chuyện cơm bữa. Thử không ăn xem, có đói nhăn răng không? Không ăn thì đói nhăn răng thì chết. Cảm ơn. Hai học giả họ Lê, ăn để thỏa mãn sự đói dạ, nghĩa là ăn để được no, có no mới khỏe mạnh, mới sống. Vậy ăn là hành động nuôi sống. Hiểu rồi, hiểu rồi. Cái phần tiếp theo trong cái định nghĩa mà các nhà làm từ điển giải thích thêm trình tự của việc ăn. Ăn phải dùng miệng, thậm chí khi miệng thấy mỏi mệt sự đời, không muốn ăn nữa, người ta cũng bơm thức ăn vào miệng cho trôi qua thực quản xuống dạ dày. Chẳng hạn như ông kia đã bất lực, nào biết trời trăng mây nước gì nữa, gọi một cách hoa hòe, hoa sói là sống thực vật. Chứ kẻ ngoại cuộc đâu dễ chấp nhận, cần cho cái sự sống của ông ta, họ nhảy vào can thiệp, bắt buộc cả hệ thống tiêu hóa của ông ta phải làm việc, đừng có dẫn mặt muốn đình công. Lẽ ra thì các nhà làm từ điển nên thêm 4 tiếng nữa, đút đồ ăn vào miệng, mà nhai rồi nuốt xuống đến dạ dày. Đồ ăn chưa xuống đến dạ dày là cái việc ăn chưa xong. Chút xương bị vướng ngay nơi cái cuốn họng là mắt cổ. Miền Bắc thì gọi là hóc, hóc xương. Miếng cơm hơi lớn, hơi khô, bị vướng thì gọi là nghẹn. Phải tìm đủ mọi cách lấy chút xương ấy ra, làm cho miếng cơm ấy đi thông suốt mới có thể ăn tiếp được. Vậy nên khi ăn phải vận dụng tất cả các bộ phận gần kề với miệng, phụ thuộc vào miệng, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa môi, răng, lưỡi, tuyến nước bọt, cuốn họng, thực quản. Chuyện ăn thiết yếu lắm, các cụ ngày xưa chẳng nói trong kinh thi dân dĩ thực phi thiên, đó sao? Dân lấy miếng ăn làm trọng, nên muốn trị dân trước hết phải lo cho dân no ấm, vì dân đói là nước loạn. Sao ta cải biên thành dĩ thực vi tiên, ý nói công việc chính yếu của người cần vận mạng quốc gia, muốn đạt đến thắng lợi trước hết phải lo cho dân cái ăn cái mặc. Dân no ấm thì quốc gia mới bình trị. Còn như ngày nay, nếu bảo không phải sống để ăn thì cũng không thể chối bỏ cái chuyện phải ăn để mà sống. Đoạn văn trên bàn đến sự no đủ và cuộc sống. Có đi hơi xa nghĩa gốc với cái tiếng ăn rồi, vậy để liền mạch xin xét thêm các nghĩa có phần rộng rãi hơn. Ăn không đơn giản là đưa thức ăn vào miệng xuống dạ dày để sống, ngoài ra còn có phần thủ tục nghi lễ kèm theo cử chỉ, lời nói sao cho phù hợp với từng trường hợp. Đó là ăn dỗ, ăn đám dỗ, ăn cưới, ăn đám cưới, ăn đám cúng làng, ăn tiệc cho dân. Tiến xa một bước nữa, ăn không nhất thiết là cái việc gồm những cái động tác cụ thể như đã nêu, mà có nghĩa là thụ hưởng lợi lộc tiền bạc một cách chính đáng hoặc không chính đáng. Như ăn lương của nhà nước, ăn công, ăn hoa hồng, ăn xin, ăn mài, ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp, vân vân. Trong các trường hợp này thì có khi tất cả hay một phần tiền bạc hay cái lợi lộc được thụ hưởng dùng vào cái việc ăn, có khi chuyển cho người khác. Người ấy cũng dùng tất cả hay một phần trong số nhận được vào cái việc ăn, có khi không hề dùng vào cái việc ăn, như lấy tiền ăn trộm, ăn cắp đem đi đánh bạc, hút sách, mua vui xác thịt, đều nằm trong cái ẩn ngữ ăn. Ngược lại, đôi khi rõ ràng có tiếng ăn trong đó mà chẳng phải việc ăn, như ăn mặc chỉ có nghĩa là mặc, ăn nói chỉ có nghĩa là nói, bảo rằng sao mày ăn mặc xền xoàn, cô kia ăn mặc lịch sự bảnh bao, thì các nhận xét ấy thuần về y phục, không hề nói về việc ăn, không hề gợi một cái ý nghĩ. Đi nghe một cái buổi nói chuyện khen thuyết trình viên ăn nói khúc chiết hấp dẫn, hay chê cái thằng cha đó ăn nói vụng về, dài dòng lê thê, cũng chỉ là nhận xét về ngôn ngữ, chả đá động gì đến cái việc ăn. Có thể nêu thêm từ ăn nhậu, gồm cả ăn và uống rượu bia, nhưng nghiêng về phần uống, uống là chính, thức ăn bị coi là mồi. Thông thường thì tiếng ăn còn bị cắt bỏ, chỉ còn lại nhậu, hàm ý uống nhiều hơn, nó thuộc cái phạm vi uống. Ngoài ra thì có những tiếng lóng như sực, đớp, chén, sơi, thời, vân vân. Sực là cái tiếng thực mà ra, đớp tưởng tượng giống như cái con cá đớp mồi, ngoậm lấy thật nhanh, có ngụ ý sự ăn, tham lam. Chén là một cái vật dụng chính dùng để phục vụ cho việc ăn, nhưng nói đánh chén là có uống rượu, và đánh chén được hiểu là ăn có uống rượu. Uống rượu là cái việc chính, quan trọng hơn ăn. 3 tiếng trước của giới bình dân, 2 tiếng sau của giới trưởng giả. Sau hết là cái từ ghép ăn uống, tổng quát hơn, bao gồm cả ăn và uống, nhưng không chỉ trực tiếp cụ thể bữa cơm, bữa ăn, thức ăn, cách ăn, mà được nâng cao lên để tả chung cái sinh hoạt ẩm thực trong cuộc sống của một người hay một tập thể. 2. Những động tác trong việc ăn. Trước khi ăn, ta dùng tay đưa thức ăn vào miệng bằng 2 cách. Đưa trực tiếp là tay ta cầm ngay vào thức ăn. Đưa gián tiếp là tay ta cầm một vật dụng như đũa, muỗng, nĩa, v.v. Đơn giản nhất có lẽ là cách ăn xưa nhất là ăn bốc. Dùng mấy cái ngón tay nắm lấy một ít thức ăn loại hạt rời, như cái hạt bắp rang, hạt đậu rang. 2 cái loại hạt rời khi nấu chín dính lại như một cái nắm cơm cho vào miệng. Bốc vốn là một cái động từ chỉ việc làm của tay, bốc một nắm đất, bốc một vỉ thuốc. Dùng một việc ăn ghép thành ăn bốc. Khi thức ăn được làm thành từng miếng nhỏ, hay cắt ra thành từng miếng nhỏ để dễ ăn như miếng bánh, lấy tay cầm lên đưa lên miệng thì cũng được gọi là ăn bốc. Giai đoạn há miệng ra ngậm lấy thức ăn gọi là lẫm. Đây là cái tiếng địa phương miền Nam Trung Bộ, chẳng rõ là các nơi khác nói thế nào. Sẽ không gọi là ăn bốc khi tay ta chỉ cầm trực tiếp, cầm nắm thức ăn, nhưng khi đưa lên miệng, phải dùng răng cắn lấy một cái phần vừa đủ miếng như ăn miếng bánh mì, bánh cuốn, thay vì lẫm cắn là cái động tác khởi sự cho việc ăn. Cách thứ hai là dùng tay cầm một cái vật dụng như đũa, muỗng, nĩa đưa thức ăn vào miệng. Dùng đũa lấy thức ăn từ chén bát gọi là gắp, dùng muỗng gọi là múc. Dùng đũa đưa thức ăn từ chén bát đã gần miệng đưa vào miệng gọi là phà. Nếu thức ăn lỏng như cháo, canh, đưa chén bát đã đặt gần miệng, dùng miệng hút mạnh vào gọi là húp. Có khi canh chỉ toàn nước cũng được gọi là húp, húp canh, húp nước, không gọi là uống canh. Như vậy thì muốn thức ăn từ bên ngoài qua tay vào miệng, người ta phải bóc lẫm cắn, gấp mút và húp v.v. Người Việt Nam ta dùng cái đũa cầm trên tay bằng cách gấp thức ăn, nên tiếng gấp và cái cầm đũa nhiều khi có nghĩa là ăn. Gọi vào mâm thì người chủ nói, xin mời cầm đũa, tức là mời bắt đầu ăn. Năm 1954, chính quyền của quốc gia tiếp tục đến làng quê của chúng tôi ở Phú Yên. Một cái ông cụ chánh tổng trước năm 1945 được cử làm đại diện hội đồng hương chính xã. Nhân cái buổi họp dân, ông nói về cái sự việc lại lễ cúng Xuân Kỳ Thu Tế. Trước là tạ ơn ông bà xứ sở, sau nữa là kỳ hào tráng số mỗi người gấp một đũa. Xem ra ngôn ngữ cũng có phần gọi là phong phú và đa dạng. Hồi đó chúng tôi cho rằng ông đại diện của xã quá chú trọng đến miếng ăn, miếng tồi tàn, thường đêm câu đói, kỳ hào tráng số mỗi người gấp một đũa, ra đùa cợt mỉa mai. Lúc đứng tuổi, trải nghiệm cuộc đời mới thấy thương ông và thương người dân thôn quê. Nghĩ rằng nào họ có được thụ hưởng nhiều nhõi gì trong các khoản an sinh xã hội, làm sao mỗi năm không mong đợi 2 lần kỳ tế để gấp được một miếng thịt làng. Rồi lại nghĩ trái lại, các bữa ăn cộng đồng ấy, nam phụ lão ấu khắp các xóm ấp đều có mặt. Cổ bàn tuy rằng cũng phay, ram, lụi, mặn, nhưng phay nhiều hơn và phay thì mỡ nhiều hơn nạc. Tô canh lỏng bỗng toàn là bầu và bí, và mọi người chen chúc nói cười thoải mái trong cái niềm vui chung. Phải chăng cái giá trị của tinh thần hương đảng lớn hơn cái giá trị bữa ăn rất nhiều? Vậy thì chính chúng tôi, mấy đứa cái trai trẻ vỏ vẻ, 5-3 trang sách quốc ngữ là cái hạng thực dụng, quá chú trọng đến cái miếng ăn chứ không phải là chánh tổng già nua và tất cả kỳ hào tráng số. Trong khi ăn, ai cũng biết ngay là dùng miệng để ăn. Miệng là khi ăn khác với khi uống. Khi nói, khi cười, phải vận dụng toàn thể các bộ phận phụ thuộc. Môi, khi ta ăn thì đôi môi luôn luôn hoạt động, có khi hơi mở ra, có khi kín lại, môi góp phần giữ thức ăn trong miệng. Có khi thì thức ăn và thức uống còn nóng, Ta chu môi lại tạo ra một cái làn hơi phát ra thổi cho thức ăn uổng nguội mau. Răng dùng để nhai thức ăn như cái máy xay, cái máy nghiền, làm cho thức ăn nát vụn mềm nhuyễn. Ta cũng dùng răng để cắn miếng bánh, miếng thịt ra cho vừa nhai trong miệng. Răng được môi che chở cho khỏi lộ ra trông có vẻ xấu xí trừ khi cười. Cái cười xinh xắn của người có hai cái hàm răng nhỏ nhắn, đều đặn ẩn sau đôi môi, biểu tả sự gần gũi, thân mật giữa môi và răng. Lời tục cho rằng, môi hở, răng lạnh, nhưng đố ai trong đời không có một lần răng cắn, môi chảy máu. Lưỡi điều hòa thức ăn trong miệng, cùng đưa thức ăn xuống thực quản, cũng không ít khi răng cắn nhầm vào lưỡi chảy máu. Và hình ảnh này dùng để chỉ cảnh huynh đệ thương tàn, anh em hại nhau. Có một bài thơ chữ Hán thác lời lưỡi nói với răng khi bị răng cắn, dịch nghĩa đại ý là như sau: ta sinh ra trước, lúc ấy mi chưa sinh, sinh mi sau nên ta làm anh. Từ trước đến nay chúng ta cùng cộng hưởng bao nhiêu vị ngon ngọt, sao lại nỡ quên đánh mất cốt nhục để cắn ta chảy máu, đau đớn khổ sở biết là bao. Răng với lưỡi đúng là cốt nhục. Tiếng nước bọt thì tiết ra nước bọt làm cho thức ăn mềm để được đưa xuống thực quản và cuốn họng. Cuốn họng, thực quản chuyển tiếp và đưa thức ăn xuống dạ dày bao tử. Tới một cái tuổi nào đó, tuyến nước bọt và thực quản bị xuống cấp, ăn khô khó nuốt, thức ăn nằm ì lại, thành ra nghẽn lối, gọi là nghẹn. Có người phải dùng nước giúp cho thức ăn trôi xuống, có người thì ngước cổ lên nhìn trời, tạo một thế cho thực quản thẳng ra, cũng là để giúp cho nó đẩy thức ăn xuống. 3. Lai Rai nói về chuyện ăn. Những điều trình bày trong mục trên đều thiên về nội dung, chẳng ai lạ lùng gì. Khó nói dài hơn, xin bàn Lai Rai thiên về hình thức. Có điều điểm để nói hơn là chắc dễ được nghe hơn. Ăn không thành bữa. Đó là khi ta ăn một mình, chưa phải là đói, chưa đến lúc cần ăn, ăn một phần để bổ sung cho dạ dày bớt vơi. Một phần là để cho vui, vì thức ăn lạ miệng, khá lâu mới được ăn lại. Chỉ không thành bữa nên không có mâm bát, chỉ có đôi tay. Có khi thì nằm mà ăn vừa ngẫm nghĩ chuyện gì đó, vừa đọc sách, xem báo, có khi đứng mà ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện, có khi thì ngồi trên chiếc ghế nhỏ, ngồi bệt nơi bực thềm, nơi gốc cây, bờ vườn, có khi thì vừa đi vừa ăn. Hồi nhỏ ở nhà quê, đến mùa thơm lũ, trẻ chúng tôi thì thường lựa những trái thơm ngon, gọt vỏ, giữ cái cuốn lại, một tay cầm trái thơm, một tay cầm con dao nhíp, ngồi đó, đứng đó, đi có, cắt từng miếng thơm ăn. Thú vị chứ, các đại gia thi sĩ sành chuyện ăn uống, e cũng có lúc thiếu sót, không biết hết các cách ăn này đâu. Lớn lên thì chen chúc nơi đô thị, có lúc thì sáng phải chạy công chuyện sớm, chưa kịp ngồi điểm tâm, mua ổ bánh mì cũng ăn kiểu này. Có ngồi, có đứng, có đi. Lấy cái không thành bữa thay cho cái thành bữa, cốt ăn cho no để còn chịu đựng qua cái buổi trưa. Gọi vui là Carbonica, khẩu cầm. Vội vàng, tất bật thật, xong ngẫm lại, cũng thú vị chứ. Nơi dọn bữa ăn. Gần nhất và tiện nhất là ngay bên cạnh bếp nấu ở thôn quê, nhiều nhà chỉ có một chiếc mâm thau, mâm nhôm để dành khi có khách. Thức ăn dọn trong cái sàn. Cái sàn ngoài việc sàn gạo còn dùng thay cho cái mâm, cái rổ, rau đựng, đựng khoai, v.v. Tay bưng dĩa muối sàn rau, thủy chung như nhất ai giàu mượn ai. Nam bình nhiều mía, nhiều đàn, nhiều khoai, nhiều đậu, đầy sàn dễ bưng. Kê câu ca dao truyền khẩu vậy. Và tôi có thấy vậy. Còn cái sàn đựng khôn, khi đi một ngày học một sàn, được tôi chỉ nghe nói. Nồi cơm, trả canh để bên cạnh, người ăn ngồi chung quanh, trên những chiếc đòn, bằng một miếng gỗ, hai cái lóng tre mở lớn chẻ đôi. Mùa đông thì lạnh lẽo, bữa cơm thì dọn lên bếp lửa hồng ấm áp, cũng bù lại lúc mà đội mưa che gió ngoài đồng. Có khi dọn nơi cái thềm nhà, ngoài sân bóng chiều đã ngã, ánh nắng vàng còn thoi thóp hay vừa tắt lặng. Thức ăn bày trên chiếc chiếu cũ, cả nhà ngồi chung quanh, vừa ăn vừa nói chuyện. Xong bữa, mẹ hai chị, tức là bà chủ gia đình và con gái lớn dọn dẹp. Trẻ nhỏ thì tản đi, mấy người đàn ông còn ngồi nán lại hút thuốc tán gẫu. Gia đình khá giả thì dọn ăn trên cái bộ phản kê ở nhà dưới, có chiếc chiếu cũ. Bộ phản chưa dồi, có thể hai đầu chưa cưa bằng nhau, kê trên một con ngựa. Gia đình giàu sang quyền chức thì ông chủ ăn riêng mâm. Khi có khách quý thì dọn ăn ở cái phản trái nhà trên. Đám dỗ có khi dọn trên phản, có khi dọn cổ dài dưới đất. Chiếu trải đối tiếp nhau, bên dưới là những chiếc chiếu thường. Bên trên thì chồng lên những chiếc chiếu hẹp bằng nửa khổ, gọi là chiếu cổ. Thức ăn sắp trên chiếu cổ, người ngồi hai bên trên chiếu thường. Tứ bậc tính từ bên trong, phía bàn thờ gọi là đầu cổ, ra bên ngoài phía cửa. Người trưởng lão, người được kính trọng ngồi đầu cổ, lần lượt càng ra xa ngoài, bậc càng thấp xuống. Sau này thì mới có bàn ăn, mặt bàn hình tròn chia ra ba phần, có bảy lề thả phần hai bên xuống, có nách chống lên rồi mới có loại bàn tròn, xếp, dựng gọn lại như hiện tại. Bữa ăn của những người làm ruộng, làm rẫy nơi đồng đất, đồi núi, của những người lính đang được huấn luyện nơi bãi tập thì dọn ngay giữa cảnh thiên nhiên, cỏ xanh, gió mát. Cũng nhiều khi mà mồ hôi nhỏ giọt xuống chén cơm, dĩa mắm, tô canh cũng không ít lúc. Đám trẻ chăn trâu chăn bò ở quê tôi bữa trưa ngày hè dọn dưới cái bóng mát gốc cây, dùng lá rễ hòn mang làm cái dĩa đựng cái sắn quét, khoai luộc, bẻ cành tươi làm đũa, chốc chốc ngẩng lên nhìn. Trong cái tầm mắt họ, những cái trái bẫy thưa mở ra hai khép như một cái chiếc hộp lót nhung màu đỏ. Những cái dây tràm leo quằn quại như một con rắn, thỉnh thoảng thấy cái đôi sóc đỏ dạ đuổi nhau trên cao, hai cái bầy bướm chập chờn trên cái ngọn đái. Ông Xuân Tùng trong cái tảng văn bữa nửa buổi in ở tập Hương Xưa, Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Nam xuất bản năm 2003, trang 77 viết về bữa ăn ấy như sau. Cứ vào cỡ già nửa buổi, mặt trời đủng đỉnh lên quá ngọn tre, khi mồ hôi bắt đầu nhễ nhại, tay cài tay cuốc rã rời, chúng tôi đã bắt gặp bóng chị Hà thấp thoáng từ ngõ xóm. Chị bước siêu siêu, tay xách nách ôm, đông đưa theo cái nhịp chân gấp gấp. Chúng tôi gọi vây quanh chị, thỏa thích như cái bầy trẻ đón mẹ đi chợ về. Chị Hà đặt thúng xuống đất soạn thức ăn ra. Bàn ăn của chúng tôi thật vô cùng giản dị, có khi là một bờ cỏ mướt xanh, sương mai còn lóng lánh, hoặc một cây rò đậu phụng, hoa lấm tấm vàng, đôi lúc còn được đặt ngay lên những cái luống cài, đất sông mùi ngai ngái. Chúng tôi ngồi quanh ồn ào vui vẻ, những cái bàn tay cắt bùn xăm xắp, xoắn lấy nhau, tiếng húp nước canh sùm soạt, chén đũa lanh canh, giọng nói tiếng cười rỉ rực, mùi thơm ngọt liệm của miếng khoai, nồng đượm, của cái tô nước hến chan hòa trong cái mùi rạ rơm ẩm thực, mùi bùn non, phân mục, bốc hôi hôi. Chung quanh, nắng mai rực rỡ, gió lên phơi phới khắp đồng, một bầy chim sẻ từ đâu xà về lượm thức ăn vương vãi, đầu đầy vọng lại tiếng trâu gặm cỏ sột soạt ven đường. Vậy mà chúng tôi đã ăn uống ngon lành, sạch gọn đến nỗi khi tôi dọn chị Hà không thể chê trách vào đâu được. Chị lộ cái vẻ mãn nguyện hài lòng. Người cùng ăn. Ông Tản Đà hay nói cái dông dài về cái chuyện ăn, có một câu rất ư là lòng vòng. Đại ý nói muốn là có cái bữa ăn ngon thì thức ăn phải ngon, rồi người cùng ăn phải ngon, nghĩa là cùng sở thích, đồng tâm hiệp ý khi trò chuyện, rồi cái chỗ ngồi cũng phải ngon nữa, tức là chỗ ngồi thoải mái, không bị ngoại cảnh gây ảnh hưởng xấu, tạo ra những điều ức chế lên tâm lý. Gia đình hòa thuận, ngồi quay quần quanh mâm, bạn bè xa cách lâu nay gặp lại mời bữa cơm thân mật, đó là những người ăn ngon cho bữa ăn ngon, còn như kinh cãi, giận hờn, ngồi bên nhau mà mặt sụ xuống một đống, người dân quê gọi là mặt mang bao thụng, thì nuốt không vô chứ đừng nói tới cái chuyện ăn. Ai cũng biết mà không nói ra, hoặc nói mà chẳng biết có được ai không. Ông Tản Đà thì có lợi thế là viết thành bài văn, in thành sách, bán cho thiên hạ đọc. Đọc xong thiên hạ liền khen ngay, Tản Đà tiên sinh rành tâm lý thật, nổi đúng quá. Ngon, dở. Bá nhân bá bụng bá bao tử. Cứ như câu này thì trong thiên hạ mỗi người một ý thích riêng, khen ngon và chê dở không ai giống ai cả. Ông Tản Đà viết, cơm dưa muối khó khăn mới có, của không ngon, nhà khó cũng ngon. Đây là do hoàn cảnh cái ngon được nhận ra từ cái không ngon, dẫn những con người ấy nếu trong hoàn cảnh giàu sang họ sẽ không thấy bữa cơm dưa muối là ngon. Thế nhưng không phải cao lương mỹ vị lúc nào cũng ngon, ai mãi nói thành nhàm chán, phải trở bữa, phải đổi món. Và có khi là do phải chờ món, mầm đá hầm nhừ, mới biết gạo đồng, rau, mắm là ngon. Bàn về cái chuyện ăn và yêu, ông Võ Phiến viết trong một cái tạp chí Tân Văn số 6, xuất bản tại Sài Gòn vào tháng 10 năm 1968, ở trang 22, 23, 26 và 28, như thế này. Biết ăn là có thể thèm vì đói khát chứ không phải vì ngon. Cái ăn khi được nói đến là để nhấn mạnh hoặc vào cái cảnh khốn cùng hoặc vào cái cảnh thừa mứa, tức là vì một cái vấn đề xã hội chứ không phải vì chính nó, cho nên ăn cái gì, ăn cách nào không quan trọng. Có những cái bàn tiệc linh đình mà không có món để ăn hoặc không thấy cái ăn, cái thú ăn. Đớp ào ào không phải là ăn, chắc chiêu từ ngọn rau trái ớt, nghĩ ngợi trù tính từ cái giọt cà cuốn trở đi cho một cái bữa ăn ngon. Có người như thế dù chẳng lạc quan ham sống, ít ra thì cũng bình thản trong tâm hồn, cũng hòa thuận với cuộc sống, dàn hòa với nó để nghĩ đến cái cách thức nó tối đa. Suy nghĩ, chắc những người đớp ào ào, họ cũng thấy ngon và có cái thú mạnh bạo của họ chứ. Có thể ông Võ Phiến không đớp ào ào nên không hiểu hết họ, nhưng cái chuyện không phải là cá sao biết cá vui, không phải là tôi sao biết tôi không biết. Một cái tác giả cười Bắc, ông Vũ Bằng, nói về món lạ miền Nam, nhà xuất bản Văn Học vào tháng 9 năm 1994 ở trang thứ 8 thì nói như thế này. Mãi đến gần đây tôi mới nhận ra rằng hương vị của những miếng ngon không hoàn toàn nơi khẩu cái. Tự nhiên, không vì lý do gì hết, vào một cái buổi chiều xuống màu kia, nhìn thấy cái miếng thịt gà đậm đà hơn, trái su su thoang thoáng ngọt, và con cá chìa voi ăn béo mà thơm. Ồ, tại sao lạ thế? Thì ra, ngon hay không ngon là ở tự lòng mình. Chưa chắc món ngon miền Nam bây giờ khác trước. Có lẽ vì bây giờ, y cái nhận thức, lòng thương yêu của những người ở xung quanh rõ rệt đậm đà hơn trước. Ông Tản Đà nói thẳng, lời lẽ của hai vị kia có lẽ như dẫn chúng ta vào cái chỗ có phần mông lung, nhưng thực tình đi đến gần gũi với nhau. Cái ngon của món ngon, bữa ăn phụ thuộc vào cảnh và cảnh ấy tác động trực tiếp vào lòng người. Khẩu vị. Rất nhiều người đã nói đến khẩu vị, tức là hương vị mặn, lạc, béo, cay, phải vừa miệng, đúng với cái sở thích của ta. Cũng món ấy, người này thì thích thú khen ngợi, người kia thì chê bai, bảo nuốt không vô. Khẩu vị của mỗi người là cái thói quen tập tành từ nhỏ. Trong gia đình, với cái cách nấu nướng, trong mỗi vùng miền, với những cái món thường sẵn nuôi trồng tại địa phương để chế biến thành thức ăn. Lớn lên thì có người thay đổi, nhưng phần đông vẫn giữ y cái nếp cũ. Vậy giữa cái món ăn và con người cũng có cái tình tri kỷ, có cái nghĩa thủy chung. Ông Võ Phiến thì cho rằng, mỗi món ăn chỉ có một người thực sự hiểu nó, số người ấy là của một địa phương. Vậy món ăn có liên quan đến khí hậu địa phương chăng? Ở xứ lạnh dễ thấy là cái ngon trong cái chất mỡ béo. Ở cái xứ nóng thì dễ rành về các thứ rau, canh. Người Huế thì ăn cay, bộ phận hình như cũng vì khí trời ẩm ướt. Mưa thì cứ dai dẳng. Người miền Nam thì thích giá sống vì nó giải nhiệt. Ăn và đọc tạp chí Tân Văn số 4, nhà xuất bản tại Sài Gòn ở trang 66 và 67. Đất nước ta trải dài con đường Nam tiến mở ra từ các thế hệ ông cha đến nay vẫn còn tiếp tục. Người dân Bắc Hà vào Ô Lý rồi Thanh Nghệ, Thuận Quảng vào Bình Phú, Khánh Thuận, Đồng Nai, Bến Nghé, v.v. mang theo tập quán lâu đời, mỹ tục và hủ tục, câu hò điệu hát, chuyện xưa tích cũ, mang theo thần thánh để thờ phụng và mang theo những cái cách chế biến món ăn. Tất cả tùy theo địa cuộc, thiên nhiên, sản vật, hoàn cảnh nơi định trú mới. Mỗi ngày có sự thay đổi, bớt đi phần này, thêm vào phần kia, hết lớp người này đến lớp người khác, góp phần sửa đổi cho mỗi ngày một thích hợp hơn. Do đó các món ăn trên bước đường luân lưu không còn nguyên dạng nữa. Cùng mang một cái tên nhưng chế biến tại Bắc, Trung, Nam có khác nhau như là anh em, là bà con họ hàng mà thôi. Lượm lại lời của ông Võ Phiến, phở là cái món ăn phổ biến hết sức rộng rãi từ Bắc chí Nam, nhưng không phải ai cũng bưng tô phở mà ăn như nhau, với cái những cái cảm tưởng giống nhau. Một nông dân ở nông thôn nào đó ở ngoài Phú Yên, Quảng Ngãi v.v. ăn bát phở cũng như ăn hủ tiếu, mì tho, ăn mì tàu, nghĩa là hững hờ. Còn người nông dân ở Cà Mau, Rạch Giá chẳng hạn, có thể có sự thiên vị bất lợi cho phở. Người Việt miền Nam chỉ hoan hỷ chấp nhận những món phở sau một vài canh cải, tức sau khi đã trút vào tô phở được non nửa dĩa giá sống, ăn và đọc bài đã được dẫn ra từ trang 66. Bài ông Võ Phiến viết năm 1968, 14 năm sau đợt di cư của 1 triệu người Bắc vào Nam, định cư rải rác khắp nơi. Lúc này thì thế lực đã tạo ra ảnh hưởng của họ không mạnh. Họ lại cố gắng hòa đồng vào sinh hoạt của miền Nam, thêm vào đó là hoàn cảnh chiến tranh, sự liên lạc giữa tỉnh này sang tỉnh khác khá là khó khăn. Nên món phở tuy là phổ biến vẫn còn nhiều hạn chế, và người nông dân Quảng Ngãi, Phú Yên, Cà Mau, Rạch Giá có phần xa lạ là phải. Từ sau tháng 4 năm 1975 đến nay, Bắc Nam thống nhất. Đến bất kỳ nơi nào cũng gặp người Bắc, nghe nói tiếng Bắc. Các món ăn đất Bắc càng được các nhà hàng chế biến để làm vui lòng khách đến. Nhiều thành phố, thị xã miền Trung có quán phở mang tên Phở Hà Nội, Phở Bắc. Ngụ ý rằng nơi đây vẫn giữ nguyên cái truyền thống chính gốc của phở, đáp ứng đúng cái khẩu vị của thực khách. Có quán phở bao gồm cả hai trường phái Bắc Nam, khi khách kêu hai tô hay ba tô, họ không hỏi kiểu cũ, tái hay nạm, có bò viên không mà hỏi phở Bắc hay phở Nam, vắn tắt hơn là Bắc hay Nam. Phở Bắc thì dùng loại bánh sợi lớn hơn, mềm hơn, phở Nam thì dùng loại bánh sợi nhỏ hơn, cứng hơn. Giới già thì ưa ăn Bắc, giới trẻ thì thích ăn Nam. Thế là khẩu vị vẫn được duy trì tôn trọng. Nó là một thứ rất ư vô hình, nhưng ăn sâu bám rễ vào lòng người, cũng như tình yêu vậy. Không khí bữa ăn, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tóm lại bữa ăn cần một cái không khí. Cái không khí ấy một phần do những người cùng ăn tạo ra, có cùng chung khẩu vị để bàn luận về ngon dở dễ dàng thuận lợi, có cùng chung tâm sự để mượn cơ hội trang trải, đó là phần chủ quan. Phần khách quan ta vẫn gọi là ngoại cảnh với phạm vi tổng thể. Nó tổng hợp nhiều yếu tố từ thức ăn đến nơi dọn bữa, v.v. Một phần không kém quan trọng là cái không khí theo nghĩa gần nhất. Cái không khí thật sự bao trùm chung quanh, các người ăn. Nó phải làm vừa lòng tất cả, không ai cảm thấy bực bội khó chịu vì một lẽ nào đó. Năm giác quan đều có cảm tưởng rằng những gì đang nhận biết, đang thụ hưởng một cách tự ý hay bắt buộc đều tốt cả. Như thế thì bữa ăn cần gồm đủ thiên thời, địa lợi và nhân hòa. 4. Một số từ ngữ nói về ăn và một số thành ngữ tục ngữ ca dao có liên quan đến việc ăn. Thứ tự được xếp theo số tiếng trong câu và mẫu từ ABC đầu câu. Ăn bám. Không tự lực được, phải nương nhờ vào một người nào, một tổ chức nào để sống. Ăn bẩn, tìm cách bắt bí người khác gặp hoàn cảnh khó khăn, phải đút lót tiền của mình. Một cách hối lộ, thiếu sòng phẳng, bị dư luận coi như ăn một cách dơ giấy. Ăn bốc, ngoài cái nghĩa đen như nói trên, có nghĩa là hạng người nghèo khổ. Ăn cám, từ chỉ dạng cái hạng người ngu dốt. Đồ ăn cám, lãnh cái phần thiệt thòi, không có được một cái lợi lộc gì, làm ăn chung với ông ta có mà ăn cám. Ăn chay, chủ trương của Phật giáo không ăn thịt các loại động vật để kiêng sát sinh hoặc góp phần vào cái việc giảm sát sinh, chỉ dùng thức ăn và thực vật. Ăn chặn, chặn lấy trước một phần số tiền mà đáng lẽ phải giao đủ cho người. Ăn chẹt, bắt chẹt người khác để lấy tiền, tính thêm nhiều cái khoản vụn vặt để bắt người khác phải trả thêm tiền. Ăn chịu, ăn không trả tiền ngay, hẹn lại hôm khác lần sau sẽ trả. Ăn công, nhận tiền được trả do công mình làm việc. Ăn cưới, tổ chức lễ thành hôn, dự tiệc mừng thành hôn, tiệc cưới. Ăn cướp, dùng cái bạo lực, hung khí đe dọa lấy tiền của người khác, mắc nợ không chịu trả, tìm cách lừa gạt lấy tiền của người khác. Ăn dạo, ăn ở nhà người khác hay nhà hàng, không ăn ở nhà, chơi bời ngoài đường. Ăn dè, ăn tiêu hạn chế còn lại để dành, ăn ít, cố ý nhường cho người khác. Ăn đường, tiêu chí trong khi đi xa, tiền ăn đường. Ăn gian, tìm cách gian lận để được thắng cuộc hay có phần lợi hơn. Ăn dỗ, ăn tiệc tại nhà người có đám dỗ, kỵ. Ăn gỏi, ăn các món gỏi, tiêu pha lớn, ăn xài rộng, hao phí tiền của nhanh chóng như ăn gỏi. Ăn hàng, ăn quà vặt, bánh trái, nơi quán hàng ngoài đường ngoài chợ. Ăn hỏi, tổ chức lễ đính hôn, dự tiệc tại nhà có lễ đính hôn, lễ hỏi. Ăn khao, tổ chức tiệc mừng nhân gia đình có người thi đỗ, thăng chức hay đạt được một cái thắng lợi gì đó. Ăn kiêng, chỉ ăn một số món ăn được lựa chọn, không ăn các món ăn khác để tránh cái bệnh tật. Ăn lận, cùng nghĩa với ăn gian, dùng mánh khóe bất chính để trục lợi. Ăn lời, lấy tiền lời trong số vốn cho vay, lấy tiền lời khi người khác nhờ mua vật gì. Ăn lương, nhân gạo thóc bù cho công việc mình làm, nhận tiền hưởng theo cái ngạch trật công chức, theo cái hợp đồng với nơi mình làm việc. Ăn lường, tìm cách tránh việc trả tiền ăn hay mua cái vật gì để cho người khác trả. Ăn mài, người nghèo đói tật nguyền phải đi xin tiền gạo thức ăn từng nhà để mà sống hành khất. Ăn mót, dùng những thức ăn đáng lý bỏ đi, thụ hưởng những cái của cải thừa thải. Ăn mừng, tổ chức tiệc mời nhiều người hay cái bữa ăn thịnh soạn trong gia đình khi có việc vui mừng, hình thức đơn giản và ít tốn hao kém. Ăn quỵt, tìm cách trốn chối sau khi ăn chịu. Ông Tú Sườn tự nhận, cao lâu thường ăn quỵt. Ăn riêng, con trai khi mới cưới vợ ở chung, ăn chung với cha mẹ, sau một thời gian được cha mẹ cho ăn riêng để dần dần tách khỏi hẳn gia đình tự túc hoàn toàn. Ăn tạp, bả cái thứ gì cũng ăn, vơ vét hối lộ không kể cái việc lớn nhỏ hay với ai. Ăn Tết, ăn uống vui chơi trong dịp Tết Nguyên Đán. Ăn trắc, cắn đầu hạt lúa cho hạt gạo bên trong lộ ra để ăn. Các bà già thường rầy la con cháu khi thấy ăn trắc bảo mình dễ sinh bệnh. Ăn phật, bả gì ăn nấy, ăn luôn miệng các món nhỏ rồi. Ăn vụn là ăn lén, không cho ai thấy. Ăn xin, cùng với nghĩa ăn mài, người đi xin tiền bạc cơm gạo để sống. Láo ăn, ăn lâu láo sợ người khác giành, ham ăn vội vàng tranh giành phần lợi cho mình. Vừa ăn không mặn không lạt, ăn vừa miệng, trái cây vừa độ chín để ăn. Ăn bánh vẽ, bị lừa gạt bằng những cái lời hứa hẹn suông. Ăn báo cô, ăn nhờ vào người khác, có cái ý như người ấy có bổn phận phải nuôi mình. Ăn cầm chừng, ăn dần dần chậm chậm, đợi người khác hoặc khi đã no phải ngồi ăn tiếp khách. Ăn chay trường, ăn chay quanh năm suốt tháng, ăn cháo lương, trẻ con bị đánh. Những cái đòn roi in trên mông, trông như những con lương bị chế nhạo là ăn cháo lương. Ăn dằn bụng, ăn chút đỉnh cho đỡ đói để chờ những bữa ăn chính. Ăn dư cơm, rảnh rỗi công việc đi chơi rong, tán gẫu hoặc làm những cái việc không cần thiết không phải của mình. Ăn gạo luộc, ăn cơm lạc không có thức ăn. Ăn cháo thảo, ăn một ít có tính cách tượng trưng để đáp lại cái lòng thảo của người mời, lời nói khiêm tốn khi tặng quà, xin gửi ông bà chút ít ăn lấy thảo. Ăn lót dạ, ăn lót lòng, có nghĩa như ăn điểm tâm buổi sáng và ăn dằn bụng nêu trên. Ăn ở không, ăn rồi không có việc gì làm. Ăn quấy quá, ăn sơ sài vội vàng lấy có. Ăn bánh liền lá, làm cái việc gì sai hoặc không tốt, xong phi tang xóa vết không muốn ai biết. Ăn bánh trả tiền, thanh toán sòng phẳng dùng để nói khi người đàn ông có quan hệ bất chính về nhục thể, nhưng chỉ nhất thời không phải là tình cảm không để lại hậu quả xấu. Ăn bắt mặt kinh, ca ngợi cách ăn mặc của người Bắc có món ăn ngon, người Huế kinh có y phục đẹp. Ăn bòn ăn mót, bòn là mình đã có còn kìm chắc thêm, mót là lượm lấy những gì còn sót lại hoặc bị thải bỏ. Nói về cái hạng giàu có mà bị keo kiệt. Ăn bụi, nằm bờ, người không có gia đình hoặc bất đắc dĩ phải xa nhà sống lang thang khổ nhục. Ăn cháo báo cơm, hà tiện nấu cháo ăn tưởng rằng đã no, sau đó bụng phải nấu cơm thêm tốn, lời bất cập hại do việc bụng xỉn. Ăn cháo đá bát, kẻ bạc bẽo ăn của người rồi nói xấu phản phúc, hưởng xong phá cho hư, không để người khác hưởng. Ăn chẹt ăn gánh, cách ăn quan trong bàn cờ gánh, người làm việc công dùng thủ đoạn bắt bí dân nghèo để ăn tiền. Ăn chung làm riêng, một cái cách bắt đầu gây dựng cho con khi vừa cưới vợ, ăn chung với cha mẹ, phần tiền của làm được để riêng chuẩn bị cho việc sau sẽ ăn riêng. Ăn chung ở chạ, một vài gia đình sống chung trong một gia đình, trong một nhà ồn ào khó chịu. Ăn trực nằm chờ, thời gian thất nghiệp hoặc có việc liên can phải đến chờ đợi xin xỏ người khác giúp đỡ, tận tâm không được thoải mái. Ăn cướp cơm chim, ăn chặn ăn xén tiền bạc của người nghèo. Ăn dầm nằm về, ăn ở lâu tại nhà của một người, một nơi nào đó. Ăn dĩa, gái dỗ, tục lệ cũ của thôn quê không cho con trai nhỏ ăn cơm bằng dĩa, sợ sao bị con gái quyến dụ. Ăn đều kêu sẵn, lúc ăn chia đều thì lúc có việc kêu gọi, được mới đáp ứng được sẵn sàng. Chia đều lợi lộc cho đàn em thì khi có việc cần phải dễ sai khiến. Ăn đói mặc rách, thực trạng người nghèo khổ bị ngược đãi nuôi dưỡng thiếu thốn. Ăn già ăn non, ăn nhiều ăn ít trong bàn cờ bạc, có khi ăn nhiều mới nghỉ, có khi được một chút ít cũng cầm chắc nên nghỉ. Ăn gian nói dối, dùng cái lời gian dối phao phu cho người khác. Ăn gió nằm sương, cảnh sống vất vả ngoài trời như câu chữ Hán, lộ túc phong sang lục bách lý, đi xa 600 dặm phải ăn gió nằm sương. Ăn hại đái nát, ăn uống tốn kém mà không làm được cái lợi ích gì. Ăn hơn hờn thiệt, hờn giỏi bỏ cái bữa ăn hay không nhận cái phần chia chát thì bị thiệt thòi nên nhận lấy là hơn. Ăn không ngồi rồi, người không có việc gì làm chỉ ăn ở không, ăn mài cửa Phật, cầu xin phước lộc của chùa, những người dựa vào cái việc tu hành để sống, ăn mài quen ngõ, ăn mài xin được ở nhà ai thì thường đến chỗ đã quen, thói thường nhờ nhõi ai được thì ăn quen, đến xin xỏ người ấy luôn. Ăn no ngủ kỹ, kẻ sung sướng, đời sống đầy đủ, không lo nghĩ gì. Kẻ ham sung sướng lười biếng không chịu làm việc, ăn ngược nói nhạo, nói trái với cái lẽ thông thường khó nghe. Ăn sống nói gió, ăn nói mạnh bạo, có phần cường điệu nhưng đang đối diện với sóng gió, cách nói lớn tiếng của những người đi biển. Ăn sống ăn tái cũng là cách ăn bừa bãi không kể tốt xấu. Ăn sống nuốt tươi, ăn tươi nuốt sống, nhanh chóng giành lấy cái phần lợi hơn cho mình, nói tươm tướp, lấn lướt, không cho ai nói lời nào. Ăn trắng mặt trơn, ăn mặc sạch sẽ, thông thường, không xa hoa lòe loẹt, cuộc sống giản dị mà sung túc, ở ăn ngay thẳng, không tráo trở gian dối. Ăn trên ngồi trước, ăn trên ngồi tróc, có chữ tước hay người giàu sang, được nể vì, được hưởng nhiều điều ưu tiên. Ăn trước trả sau, cảnh người túng thiếu mua chịu ăn, dồn lại cuối tháng trả rồi lại chịu túng thiếu. Ăn uống vô độ, mê ăn uống không có điều độ nữa. Ăn phóc học hay, ăn cho nên vai nên phóc thì học hành cũng phải nên cho nên người. Ăn uống đầy đủ có sức khỏe thì mới học hành tốt được. Ăn vùa, ăn chịu. Chuyện đánh bạc, khi ăn thì vùa hết, khi thua thì phải chịu. Ăn sỏi thì ăn ở tạm bợ, được lúc nào hay lúc ấy, không chắc chắn, không đồng nghĩa lâu dài. Ăn xưa chừa nay, lúc giàu có làm ăn khá giả thì ăn tiêu nhiều, bây giờ nghèo khổ thất nghiệp phải tằn tiện chịu nhịn. Dễ như ăn cháo, dùng để so sánh khi nói đến một cái chuyện rất dễ, trây máu ăn phần, tạo ra bằng chứng để kể công, chia lợi. Như những người đi săn, đâm được thịt, bị vấy máu, được chia phần, người không làm được gì thì trây máu lên người để tỏ vẻ là cũng có công chia phần. Ăn nhiều, ở bao nhiêu, lời nói vui vẻ của chủ nhà tốt bụng khi có người đến xin trọ. Ăn như tầm ăn lên, ăn rất nhiều, càng ăn càng thấy khỏe. Ăn quen, nhịn không quen, nghĩa là đã rõ, cả nghĩa hẹp và nghĩa rộng. Ăn xôi chùa ngậm miệng, ăn xôi chùa nghẹn họng. Chịu ơn ai rồi dù người đấy đúng hay sai cũng không đối được, đành như nghẹn họng ngậm miệng lại. Miếng ăn là miếng nhục, cũng như miếng ăn là miếng tồi tàn, chữ Hán nhục là thịt, một miếng ăn. Ăn bữa hôm lo bữa mai, ăn bữa trưa lo bữa tối, ăn bữa sáng lo buổi chiều, hoàn cảnh gia đình nghèo khổ lo tính từng bữa từng ngày. Ăn chưa no lo chưa tới, còn trẻ tuổi chưa có suy nghĩ chín chắn. Ăn cây nào rào cây nấy, chịu ơn hay giúp việc cho ai thì phải giữ gìn bên vực người ấy. Ăn có nhai, nói có nghĩ, ăn phải nhai rồi mới nuốt. Cần thời gian, nói cũng phải dành thời gian suy nghĩ để không nói điều sai. Ăn có nồi ngồi coi hướng, ăn cơm phải trông vào nồi để biết cơm còn nhiều hay ít, dành phần cho người khác, ngồi phải cái chọn chỗ đúng hướng, không quay lưng vào bàn thờ hay vào mặt của người khác, phải thuận tay để khỏi vướng nhau, ăn ở nên thuận trọng để tránh những cái lỗi lầm tầm thường. Ăn cơm chúa, múa tối ngày, được người nuôi dưỡng bảo bọc, được hưởng tiền lương tiền công thì phải hết lòng làm việc. Ăn cơm mắm, thấm về lâu. Mắm vừa mặn vừa có cái mùi đặc biệt, ăn được lúc lâu vẫn nghe có cái mùi và khát nước. Việc tuy đơn giản nhưng nặng tình cảm sẽ được nhớ lâu. Ăn cơm mới nói chuyện cũ, từ cái hiện tại nhắc lại cái chuyện quá khứ. Ăn cơm nhà vác ngà voi. Ăn cơm nhà đi làm việc không công cho thiên hạ. Ăn cơm phủ ngủ công đường. Nói về người làm quan, ăn cơm ở chính phủ, phủ tại công đường. Người làm lính hầu cũng dùng câu này để thăng hoa hoàn cảnh của mình, nói dốc cho vui. Ăn ha hả trả ngùi ngùi. Lúc mượn được tiền gạo thì cười nói vui vẻ, đến khi phải trả thấy tiếc không muốn đưa ra. Ăn ham chắc mặt, ham bền. Chuộng nội dung tốt hơn là hình thức đẹp. Ăn làm sao, nói làm sao. Lời than khi làm hỏng việc được tin cậy, giao phó, không biết nói thế nào. Ăn lạc mới biết thương mèo. Có gặp hoàn cảnh như thế mới biết thông cảm với người khác. Ăn lúc đói, nói lúc sai. Lúc đói ăn nhiều, lúc sai nói nhiều, kết quả đem lại đều không tốt. Ăn một đội, nói một lời. Khi ăn ta chỉ bưng một cái chén đội bát cơm, khi nói nên cân nhắc kỹ, lời đã nói ra nhất định không thay đổi. Ăn một mâm nằm một chiếu, bạn bè chung sống thân mật. Ăn một miếng tiếng một đời, hưởng cái nghĩa bất nhân, bất chính dù ít vẫn mang tiếng suốt cuộc đời. Ăn nằm ba năm thì giàu. Câu nói tắt ăn nằm, không làm việc ba năm vẫn no đủ thì mới gọi là giàu. Ăn nên đội, nói nên lời, phải đàng hoàng trong cái việc ăn cũng như việc nói. Ăn quả như kẻ trồng cây, ăn trái như kẻ trồng cây. Nên nhớ, nhờ ai hay nhờ đâu mà mình được hưởng cái hiện tại, để mà ghi ơn và đối xử phải đạo với người ấy. Ăn quen chồn đèn mắc bẫy, quen cái thói gian xảo phi pháp, cũng có ngày bị người ta lập mưu gài bẫy bắt được. Ăn theo thuở, ở theo thời, ăn ở theo kịp cái trào lưu tiến hóa chung, không bo bo thủ cụ, cũng không lố lăng quá trớn. Ăn thì có, ó thì không. Lúc hưởng lợi lộc thì có, lúc làm việc thì trốn tránh. Ăn thì no, cho thì tiếc. Dùng không hết nhưng không muốn cho ai khác, cũng nói tắt ăn no cho tiếc. Ăn trong xuống, uống trong lên. Thông thường thì khi ăn nhìn xuống để gấp, khi uống thì nên đưa cái ly tách lên miệng. Hiểu rộng ra là khi ăn phải nhớ đến cái lớp người bên dưới, nhường nhịn cho đàn em, con cháu còn nhỏ, thích ăn, cần ăn, khi uống thì giữ cái lễ với cái người ở trên cung kính rượu, trà, các bậc già cả. Ông cha trọng cái việc uống hơn. Ăn phi chủ, ngủ phi tiên, người ham sung sướng chỉ lấy cái việc ăn ngủ làm trọng, không chịu khó lo nghĩ làm việc. Ăn vỏ khoai trả tiền đường. Một cái chuyện đời xưa, anh chàng nọ hà tiện vào quán ăn mấy cái củ khoai lang luộc, làm ra dáng đàn điệu, anh ta lột vỏ bỏ khoai sang bên. Ăn xong vẫn còn thòm thèm, bèn lấy cái chỗ vỏ khoai ấy ăn tiếp. Bà quán thấy hỏi, ông ăn thêm thứ gì nữa vậy? Ông ta đáp cho đỡ ngượng, ăn thêm tán đường. Khi tính tiền thì bà quán tính thêm cái đường tiền tán. Người ta dùng câu này để nói về những người có hành động ra vẻ sang trọng. Tán đường là viên đường đen, hình viên trụ cao 3cm, đường kính 2cm. Ăn vụng không biết chùi mép. Làm việc bất chính lén lút không biết xóa đi dấu vết để bị lộ. Vì vậy có lời khuyên ăn vụng phải biết chùi mép. Cha ăn mặn con khát nước. Cha làm việc sai quấy, con phải lãnh nhận hậu quả không hay, suy nghĩ theo cái quy luật nhân quả ở cuộc đời. Kẻ ăn mắm, người khát nước. Người này làm cái việc sai trái, người khác thì bị nghi oan, phải lãnh cái tiếng xấu trong làng xóm hay cái hình phạt của pháp luật. Người này làm, người khác chịu. Kẻ ăn ốc, người đổ vỏ. Người này gây ra một cái sự cớ sự không hay, người khác lại lãnh trách nhiệm xấu trước dư luận. Không ăn được thì đạp đổ, đồng nghĩa với câu lấy không được thì khuấy, quấy, cho hồi. Không thảo thì mèo ăn than, có mèo vào liếm than trong bếp vì có mỡ đổ lên đó. Nói về những người tỏ vẻ hào hiệp giúp đỡ người khác, thực ra đã có lợi ích của riêng mình, đâu phải thơm thảo gì. Muốn ăn phải lăn vào bếp, muốn đạt được kết quả thu lợi nhuận thì phải tự mình xông vào làm việc. Nhà có của, ăn của để. Nhà giàu sang của ăn là chi tiêu, của để là để dành dụm tích lũy. Tháng giêng ăn Tết ở nhà, tháng giêng là tháng ăn chơi. Trích trong câu ca dao nói về công việc mỗi tháng trong năm, tháng giêng ăn Tết vui chơi nhiều hơn làm việc. Ăn cơm chưa biết trở đầu đũa. Con nhỏ dại chưa biết gì, có một cái chuyện kể về Tả Quân Lê Văn Duyệt. Một hôm đem quân đi qua cái làng kia, thấy một đứa thiếu niên chửi mẹ, ông ra lệnh bắt giữ. Tả Quân rất nghiêm trong cái đạo hiếu, thường xử chém ngay những người có hành động hay những ngôn ngữ xúc phạm cha mẹ. Bà mẹ đứa thiếu niên van lại xin tha cho con nhỏ dại. Tả Quân ra lệnh dọn cơm cho cậu thiếu niên ăn, chính ông đưa cho cậu ta đôi đũa, hai cái chiếc lộn đầu, cậu liền so lại cho đúng rồi mới ăn. Cậu ta ăn xong, Tả Quân nghị án là ăn cơm phải biết so đũa, biết trở đầu đũa là đã có trí khôn, đã hiểu biết, không thể tha tội bất hiếu chửi mẹ, lập tức sai quân đem chém ngay để thị chúng. Ăn của rừng rưng rưng nước mắt. Lâm phần là tài sản chung của địa phương hoặc một quốc gia, không nên xâm phạm, tàn phá lợi riêng. Dân gian tin rằng những người ấy sẽ bị trừng phạt. Khánh Tận cũng nói, tham ở rừng, rưng rưng nước mắt, của rừng trả lại cho rừng. Ăn đã vậy, múa gậy thì sao? Ăn thế nào là đã thấy, đã biết, còn cái việc làm thế nào là chưa biết, cũng có nghĩa ăn ít, ăn yếu đã vậy, thì làm việc múa gậy đâu có đủ sức. Ăn không lo của kho cũng hết, nghĩa là đã rõ. Kho tượng trưng cho cái sự giàu có, không có kế hoạch làm ăn thì của kho nào chịu cho nổi. Ăn không sao như đau không thuốc. Ngày xưa ăn rau đã được định vị giá trị dinh dưỡng trong bữa ăn. Ăn nồi ba làm ra nồi bảy. Chi tiêu ít nhưng làm ra được nhiều lợi nhuận. Ăn tùy chốn, bán vốn tùy nơi. Trong cái việc giao thiệp về cái tình cảm cũng như kinh doanh nên chọn người. Không phải bà ai cũng quen biết thổ lộ hết tình cảm. Ăn bát cơm dẻo, nhớ nẻo đường đi. Ăn uống sung sướng thì phải biết khôn ngoan phân lời chỉ dạy. Ăn dỗ đi trước lội nước đi sau. Cách ứng xử tranh mảnh gian ngoan trong thực tế cuộc sống. Siêng năng sốt sắng trước mối lợi. Việc khó khăn thì đợi người khác làm trước ta. Biết chỗ nguy hiểm lẫn tránh. Ăn ít no lâu, ăn nhiều mau đói. Biết tiết kiệm dành dụm thì no ấm được lâu, trái lại ăn tiêu phung phí thì mau hết của cải, thành nghèo khó. Ăn ngay ở thật, mọi tật mọi lành. Ăn ở ngay thật thì bình yên vô sự. Ăn ốc nói mò, ăn cò nói bay. Những người nói ẩu, đoán bừa, nói dốc. Ốc và cò mang ý tượng trưng, phải mò khi bắt ốc, con cò bay cao. Ăn Tết Đoan Ngọ, trở về tháng 5. Trích công trong câu ca dao nói về công việc và lễ Tết quanh năm, Tết Đoan Ngọ ngày mùng 5 tháng 5. Ăn tôm bỏ sâu, ăn bầu bỏ ruột. Hai món không ăn được, tuy vậy có câu nói về cảnh nghèo. Sâu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Ăn từ chuối, trồng cho đến chuối trổ, ăn quá lâu, làm việc quá chậm chạp. Hút thuốc bán trâu, ăn trầu bán ruộng. Việc ăn chơi quá hao tốn bổ sung ý này vào câu, nhịn thuốc mua trâu, nhịn trầu mua ruộng. Nam thực như hổ, nữ thực như miêu. Đàn ông con trai ăn mạnh bạo như cọp, đàn bà con gái thì ăn ẻo lả như mèo. Ngon ăn, đánh nói, dạng đánh, nhát đừng. Việc đáng làm, đáng nói, nếu mạnh dạn dám làm thì làm, còn nhút nhát sợ sệt thì đừng. Thấy nẩu ăn khoai, phát mai, chạy quấy. Nẩu, người ta, thiên hạ. Thấy người ta làm việc, thu được cái lợi nhuận bắt chước làm theo nhưng không ra sao được. Ăn cơm tàu, cưới vợ Nhật ở nhà Tây. Ba điều mà ngày trước coi là sang trọng. Cơm tàu ngon, vợ Nhật chiều chồng, nhà Tây đẹp, nhiều tiện nghi. Cú kêu, đọc miệng cú, chè xôi ai ăn. Theo suy nghĩ của người dân nông thôn, do con cú đem điều xấu tới. Nghe tiếng kêu, người ta xua đuổi chúng rồi nấu chè xôi cúng các bác, oan hồn, uổng tử, để cầu xin phù hộ. Câu này nói về những người dám nói ra cái chuyện sai trái, bị coi là độc miệng, bị ghét bỏ. Đến khi chuyện sai trái được sửa đổi thì phần lợi về kẻ khác. Làm ruộng ăn cơm nằm, chăn tầm ăn cơm đứng. Làm ruộng thì nắng noi, mệt nhọc, buổi trưa thì nằm nghỉ dưới gốc cây ngoài đồng. Chăn tầm gấp gáp vội vàng, luôn đứng lên bên trong để coi kén. Việc ăn uống phải tùy hoàn cảnh, ý nói mỗi nghề nghiệp công việc vất vả khác nhau. Thà nhịn đói nằm co hơn ăn no đi làm. Tâm trạng của kẻ lười biếng không muốn làm việc. Ăn cắp quen tai, ngủ nhài quen mắt, ăn vặt quen mồm. Những cái tật xấu nếu không sửa sớm thì sẽ thành một cái thói quen. Ăn như rồng cuộn, uống như rồng leo, làm như mèo mửa. Ăn to, uống nhiều nhưng làm việc không ra sao. Cơm ăn cơm dở, nước uống nước mang, củ từ khoai lang. Người đi trồng rừng hay cái làm ruộng rẫy xa, buổi sáng phải ăn uống no nê, mang theo cơm nước, củ từ khoai lang là nói thêm cho vui, ngụ ý thức ăn mang theo khá lụm cụm. Anh về làm rễ dưới đăng, ăn cơm bát thịt, tôm rằn kho tiêu. Đây là một dụng cụ trong cái nghề làm biển ở Phú Yên, có cái làng nghề lưới đăng, thành cái địa danh xóm đăng. Ở đây có nhiều cái loại tôm ngon. Bát thịt là loại bát dĩa, ngày trước có bịch thêm một cái phòng hợp kim màu vàng thau nơi miệng để bảo quản và tăng cái vẻ sang trọng. Anh chàng này thật có phước, về đăng làm rễ, được nhà vợ đãi đàn cho như một khách quý. Ăn cà ngồi cạnh vải cà, lấy anh thì lấy đến già mới thôi. Câu 6 chữ chỉ là để hứng, câu 8 nói thêm một cái sự chung thủy trong cái tình yêu lứa đôi. Ăn cam ngồi gốc cây cam, lấy anh về Bắc, về Nam cũng về. Xuất giá thì tòng phu cũng như câu. Con vua lấy thằng bán thang, nó đưa lên ngàn cũng phải đi theo. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh, ăn rồi lại ném ngũ hoành, tứ tung. Anh chàng này nói thật vô tích sự, phải chăng vì chanh chua quá. Ăn chơi cho đủ mọi mùi, khi buồn thuốc phiện, khi vui nhân tình. Ăn chơi kiểu xưa, hút thuốc phiện và đèo bồng nhân tình, sạc nghiệp như chơi. Ăn chơi cho thỏa cái tấm thân, ăn chơi cho thỏa lòng mình, lòng ta. Một cái cách nói về cái thú ăn chơi trong cuộc sống, chắc là hợp với những sĩ tử tản đà. Ăn cơm ba chén lưng lưng, uống nước cầm chừng để dạ tương em. Tôi xưa cho rằng tình cảm nằm trong bụng, phải ăn uống ít nếu no quá đầy bụng, không còn chỗ để thương em nữa. Ăn cơm thì mất công nhai, chẳng thà ăn cháo nằm dài khớp chơi. Người lười biếng chỉ làm cái chuyện đơn giản, chuyện bình thường, không khó khăn lắm đã thoái thác. Ăn dừa ngồi gốc cây dừa, cho em ngồi với cho vừa một đôi. Khung cảnh nên thơ câu chuyện tình tứ. Ăn đông cho đáng ăn đông, lấy chồng cho đáng tắm chồng hẳn hoi. Quyết định thận trọng của người con gái khi lập gia đình. Ăn được, ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo. Châm ngôn thực tế về cái vấn đề sức khỏe của con người. Ăn lâu thì hết miếng ngon, nói lâu thì hết điều khôn hóa khờ. Phải biết hạn chế khi giao tiếp, ăn nói nhiều quá không hay. Ăn một bữa một con heo, không bằng ngọn gió trong đều thổi qua. Đề cao không khí trong lành của thiên nhiên hơn là cái việc ăn uống nhiều thịt, mặc dù ngày trước có quan niệm được ăn thịt là sung sướng sang trọng. Ăn quả như kẻ trồng cây, ăn khoai như kẻ cho dây mà trồng. Lòng biết ơn với những kẻ đã giúp ta về cái phương tiện làm việc để sống, nói chung là với ân nhân. Ăn quả như kẻ trồng cây, đi học phải nhớ công thầy bảo ban. Lòng biết ơn thầy bởi vì cơm cha áo mẹ chữ thầy. Ăn quả như kẻ trồng cây, nào ai vung quén cho mày có ăn. Có tư liệu thì nói rằng đây là cái tờ lời than trách của chúa Trịnh chuyên quyền làm nhiều điều bội bạc với vua Lê. Ăn sung ngồi gốc cây sung, ăn rồi lại ném tứ tung ngũ hoành. Anh chàng này ném tứ tung ngũ hoành cũng phải vì trái sung chát ngắt, chỉ ăn khi đói lòng hoặc vừa ăn vừa phá như ở đây. Ăn thì những món ăn ngon, làm thì công việc cỏn con mà làm, lại nói đến những cái vấn đề của những người lười biếng thích ăn hơn là thích làm việc. Ăn thì vóc, học thì hay, có công mà sắc có ngày nên kim. Ăn đầy đủ có sức khỏe học hỏi, luôn luôn cố gắng tin tưởng tương lai, đó là tâm nguyện nho sinh ngày trước. Ăn trầu thì bỏ quên voi, ăn cao bỏ ruột nàng ơi là nàng. Tâm trạng của kẻ thất tình có lẽ người đó không cẩn thận được miếng trầu sẽ lạc thế nào. Ăn trầu thì mở trầu ra, một là thuốc độc, hai là mặn voi. Sự cảnh giác cần thiết khi được mời mọc. Bữa ăn có cá cùng canh, ăn không mát dạ bằng anh thấy nàng. Có cá có canh là cái bữa ăn ngon no lòng mát dạ. Đến như Phùng Huyên, một người có những cái suy nghĩ ưu việt khi đến làm tân khách nhà Mạnh Thường Quân, ban đầu thì phải gõ bát lên để đòi hỏi. Về đi, ăn cơm không có cá, thế nhưng đâu bằng được thấy nàng, thế mới đáng cái chuyện trữ tình. Cà giái dê ăn mắm cá cơm, bầu cặt tượng, nấu canh tôm gạo. Trái cà màu tím giống như giái con dê, trái bầu thì giống như của con voi. Nấm ướp bằng cá cơm còn gọi tắt là nấm cơm. Tôm gạo là cái loại tôm biển nhỏ hơn tôm rằn, nhưng vẫn ngon. Đây là một cái thực đơn giản dị với những sản phẩm rau mắm của địa phương. Canh bầu nấu với cá trê, anh ăn cho khỏe, anh mê đĩ già. Canh bầu nấu với cá trê thì ngon, còn kẻ kia có phải là đĩ già hay không thì khó xác định khi lời nói đưa ra lúc bực tức. Có trộm mới đi ăn xương, ai người tử tế đi đường giữa đêm. Hai cái tiếng ăn xương còn dùng chỉ những cái người gái mại dâm. Công anh làm rễ chương đài, ăn hết 11, 12 vải cà. Kết hợp giữa điển tích và dân gian, làm rễ chương đài bao lâu mà ăn nhiều cà vậy, cà hai mắm cà. Cơm ngày ba bữa ăn no, xuống sông tắm mát lên gò nghỉ ngơi. Câu đố về chén bát, ngày ba bữa dùng ăn cơm, đem rửa sạch, rồi cho vào sóng bát sổ chén để cho khô ráo. Cô kêu ba tiếng cô kêu cho mau đến Tết dựng niêu ăn chè. Chỉ ăn chè thôi, chè đổ, chè khoai, mà cũng phải trông cho mau đến Tết. Tiếng chim cu kêu trong cả bốn mùa, nhất là mùa hạ. Vậy Tết còn lâu lắm, hỡi các bạn thiếu niên một thở. Đói lòng ăn hộp chà là để cơm đuôi mẹ, mẹ già yếu răng. Chà là, cây có trái thuộc loại phì quả, tròn, dài, vỏ mỏng, cơm ngọt, một hộp cứng dài. Đó lòng ăn khế xót xa, khế chua muối mặn lòng ta bồi hồi, khế chua muối mặn xót xa làm sao lòng ta khỏi bồi hồi. Đó lòng ăn một quả sung, quả xanh thì chát, quả hồng thì chua. Bởi sung đâu phải cái loại quả ngon, thế sao vẫn có người nằm chờ sung rụng. Đó lòng ăn nửa trái sim, uống lưng bát nước, đi tìm người thương, vẫn là tâm sự chung thủy nhớ thương. Cà que ăn quẩn cối sai, hát đi hát lại tối ngày một câu, cười bất tài chỉ quanh quẩn nơi xó nhà, ngoài những việc tầm thường không làm được gì đáng kể. Làm nhiều ăn ít có dư, làm hung ăn dữ cũng như không làm. Hung, dữ ở đây đều là cái nghĩa, làm nhiều, không có nghĩa hung dữ ác dần. Làm nhiều ăn nhiều thì cũng bằng không. Em mong gả thiếp về vườn, ăn bông bí luộc, dưa hường nấu canh. Nông thôn Nam Bộ chia ra từng miệt, miệt vườn, miệt ruộng, miệt rừng. Miệt vườn đời sống thảnh thơi, con gái trắng, da tóc dài, có nhiều rau dưa gọi là hàng bông, dưa hường, dưa hồng cũng như là bông hường, bông hồng. Miếng ăn là miếng tồi tàn, mất đi một miếng, lột gan lên đầu. Miếng ăn cũng là những cái lợi nhuận tiền bạc của cải, dù không chính đáng, người cũng tham lam và cũng có những cái phản ứng gay gắt khi bị mất. Miếng trầu ăn ngọt như đường, đã ăn lấy của, phải thương lấy người. Đã ăn trầu của người tức là phải bắt đầu nhận tình cảm của người ấy. Miệng ăn măng trúc măng mai, những danh cùng nứa, lấy ai bạn cùng. Trích trong rau ca dao nói về đời sống lính thú đi trấn thủ lưu đồn. Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá nằm hè. Tình trạng đau khổ của đứa trẻ mồ côi mẹ. Một mặt khác có câu, còn cha gót đỏ như son, đến khi cha chết gót son đen xì. Một đàn cò trắng phao phao ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm. Cũng một cái câu đối về cái chén bát. Sau bữa cơm chén bát được rửa sạch úp lên sóng bát, rổ chén. Muốn ăn cơm trắng cá kho, trốn cha trốn mẹ xuống đò theo anh. Theo anh về đâu? Nghe chưa rõ ràng theo cái lời hứa hẹn. Muốn ăn đậu phụ, tương tàu, mài dao, đánh kéo, gọt đầu đi tu. Đậu phụ tương tàu ở đây có nghĩa là của chùa, không tốn tiền nên phải đi tu. Thưa rằng, bác mẹ tôi răng làm thân con gái chớ ăn trầu người. Trích trong câu ca dao, điếu thuốc biến trầu là đầu câu chuyện. Miếng trầu nên nghĩa nên duyên, vì vậy cha mẹ dặn dò, làm thân con gái phải thận trọng trong giao tiếp với con trai. Ước cho ăn ở một nhà, ra vô thấy mặt kẻo mà nhớ thương. Từ tình cảm lứa đôi, muốn đi tới hôn nhân để được chung sống một nhà. Má ơi đừng đánh con hoài, để con đi câu cá, nấu xoài má ăn. Nấu xoài là nấu canh chua. Muốn tắm mát lên ngọn sông Đào, muốn ăn xiêm chín thì vào rừng xanh. Sông Đào hẳn là một con sông ước lệ, cũng như sông Thương, sông Tương, dù có sông mang tên như vậy. Sông Đào là con sông màu đào chăng? Để đi với rừng xanh không phải là rừng xanh núi đỏ, rừng sâu. Cảnh trí thật nên thơ với con người, mang một cái chữ nhàn trong tâm. Anh quen em từ thuở đang bồng, đang ăn cơm mớm, mặc áo lòng đi chơi. Anh quen em đã lâu lắm, từ lúc thuở ấu thơ. Ăn mài là ai, ăn mài là ta, đổi cơm rách áo mới ra ăn mài. Biết bao nhiêu người nghĩ về ý nghĩa câu này, có khi cần đổi vài từ. Muốn ăn cá cả thì thả câu dài, kìa như miệng cá ai hoài mà đo. Muốn đạt được cái việc lớn thì phải đủ cái phương tiện và ra sức cố gắng, bởi có nhiều việc không lường liệu được trước. Còn có câu, ai lặn lội đo mồm cá, mà biết vuông tròn uống lưỡi câu. Muốn ăn cơm ngon thì cài ruộng tốt, muốn ăn canh ngọt lấy chú đi câu. Muốn gì phải làm theo, đi theo nghề nghiệp của việc ấy. Lấy khách Quảng Đông ăn hồng với táo, lấy bạn ghe bầu ăn cháo gạo lương. Dân ta thường gọi các vị Hoa Kiều là khách, chú khách ba, chú khách bốn, không gọi là bác, Vợ của ông ấy luôn luôn là thím. Thời ấy, hồng và táo là loại trái cây quý hiếm, đặt trên bàn nhà giàu sang. Theo huỳnh tịnh của gạo lương là gạo lâu năm, gạo kho, hột đen thăm, nấu nó nở tét mà không dẻo dai. Đại Nam Quốc Âm Tư Vị quyển 1. Văn Hữu Sài Gòn in lại theo bản của Ibsriber Ray chấm Curio trang 348. Phụ nữ ngày xưa vẫn thích tế chồng ngoại đấy chứ. Thợ mai ăn rã, thợ mã ăn hồ, thợ mộc ăn dâm khô, thợ rèn ăn cứt sắt. Đoạn đầu có người nói là thợ mai ăn dẻ, thợ vẽ ăn hồ. Mỗi nghề nghiệp đều có thể ăn gian ăn bớt, rã vài miếng, vải thừa, có thể dùng vào việc khác. Thợ mã là thợ đồ làm thủ công, thợ vẽ là thợ việc bồi tranh. Trước đây thì họa sĩ Tú Duyên chuyên ngành thu ấn họa cũng là người có nghệ thuật bồi tranh rất đẹp. Chậm chạp kèn kêu, chậm chạ, kèn kêu tao cho ăn cơm với cá, kèn không kêu tao cho ăn cơm với cứt. Một cái bài đồng dao của trẻ con ở vùng quê thường dùng lá muối dẻ, vũ dẻ quấn kèn. Quấn xong đổ nước vào lòng của kèn, đặt lên bàn tay bài hát chập chạ kèn kêu. Này, tin rằng có cái chập chạ vừa hứa hẹn vừa đe dọa như trên kèn mới kêu, còn không thì kèn không kêu. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh, khuyên cỏi khuyên cành khuyên lá khuyên bông, khuyên cho đấy vợ đây chồng, đó bế con gái đây bồng con trai. Có cái dao từ miền Bắc, tiếng khuyên không rõ nghĩa lắm, tuy rằng thật rõ cái mong ước thành gia đình có đủ vợ chồng con gái con trai.